Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh sáng hôm nay, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu cuộc trao đổi giữa Trà My với luật sư Trần Lâm, người công tác lâu năm trong ngành pháp lý tại Việt Nam, xoay quanh đặc điểm pháp lý của tội tuyên truyền chống phá nhà nước mà hàng loạt các nhân vật bất đồng chính kiến bị tố cáo trong thời gian gần đây, khiến dư luận trong và ngoài nước xôn xao. Bàn đến khái niệm dân chủ, luật sư Trần Lâm cho rằng điều này còn phải chịu nhiều yếu tố chi phối, tùy từng địa phương, từng dân tộc, từng khu vực của thế giới. Nước này thì quan niệm như thế này, nước kia lại quan niệm thế kia. Thế thì người dân thấp cổ bé miệng tại Việt Nam làm sao có thể tự bảo vệ những quyền tự do cơ bản quy định trong hiến pháp? Mời quý vị theo dõi diễn tiến tiếp theo của câu chuyện với luật sư Trần Lâm, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, người có kinh nghiệm xét xử cũng như bào chữa trong các vụ án chính trị. Và mới đây, ông vừa nhận lời làm luật sư biện hộ cho hai nhà dân chủ Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân tại phiên tòa sắp tới.
Khi mà luật sư nói là mỗi một nước nó có cái quan niệm nó khác nhau đó, thì luật sư nghĩ như thế nào nếu như có cái quan điểm cho rằng nhân quyền là nhân quyền, dân chủ là dân chủ, nó không có bị giới hạn hay là bị khống chế bởi bất cứ một cái khái niệm là quốc gia hay là dân tộc hay là bất cứ một chính trị thể chế nào cả? Những cái quan niệm đó phải được tôn trọng như nhau ở mọi nơi trên thế giới.
Cái điều mà Trà My đặt ra cho cô thì theo ý tôi ấy thì nó là phải những hàng năm viết những cuốn sách, những cái hội thảo quốc tế rộng lớn thì mới giải quyết được cái việc đó. Chứ ngay bây giờ chúng tôi chỉ là cái người gọi là thực dụng thôi mà. Làm sao mà bây giờ trả lời những điều đó, cái đó thì xin để hoãn lại. Thế còn cái việc mà làm sao cho mấy cái vụ án này nó trong nước thì cảm thấy rằng nó cũng đúng, mà ngoài nước cảm thấy rằng nó cũng không sai. Tức là cái lời của luật sư mà trong nước người ta thấy không phải là luật sư nói láo, mà ngoài nước người ta thấy rằng nói như thế cũng không phải là không đúng. Nó khó lắm.
Xin được hỏi quan điểm của luật sư như thế nào đối với trường hợp của những cái người bất đồng chính kiến hiện nay như là luật sư Đài, luật sư Công Nhân, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, những người mà đang bị giam giữ với tội danh 88 này?
Xin miễn câu ấy chưa trả lời được. Bây giờ tôi đang xem là Công Nhân với Đài là sai đến mức nào, đúng đến mức nào, mà như thế nào là phải. Có thể là không có tội hay là có tội đến mức nào. Thì hiện nay thì tôi chưa tiếp cận với cái hồ sơ, tôi mới có một số tài liệu ở bên ngoài thôi, nhưng mà cũng đã hàng giang tay rồi cô ạ.
Vâng, xin được hỏi một câu cuối cùng nữa là thưa dạ. Pháp luật của Việt Nam đó cũng quy định bất cứ người nào không bị coi là có tội khi chưa có bản án hiệu lực chính thức của tòa. Thế nhưng trên thực tế thì ở Việt Nam ngay từ lúc bị bắt điều tra, nạn nhân đã bị xem là có tội và bị buộc tội công khai trên báo đài. Như vậy giữa luật và thực tế.
Ở Việt Nam cái nguyên tắc tức là phải có bản án mới là có tội. Nhưng mà bây giờ cái báo chí mà họ cứ viết như thế thôi, chứ có phải nhà nước bảo là có tội đâu. Nhà nước mới nói rằng là có những dấu hiệu của tội phạm, nó như thế này, đề nghị tòa xác định xem có hay không. Hiện nay là nó đang trong giai đoạn đó, nhưng mà các báo của mình ấy mà, ông cứ viết ai cũng có tội, ông cứ viết như thế. Chính ra các người viết báo đó cũng không hiểu những nguyên tắc pháp luật.
Thưa, báo chí ở Việt Nam đều là báo nhà nước, thì cũng phải được phép của những người có thẩm quyền thì mới được viết những cái bài đó chứ, phải không ạ?
Đúng là những cái bài báo đó là phải từ các cấp thẩm quyền chứ. Còn những cái việc ấy thì cái ông nào báo làm sao mà biết được? Chắc là phải một cái cơ quan nhà nước nào đó bảo ông ấy là viết lọ viết kia thì ông viết. Mình phải phân biệt ra báo chí, dư luận và pháp luật thì đã nói gì đâu được.
Dạ, thế nhưng mà cho phép báo chí tự do kết tội người khác như vậy thì cái đó cũng là một cái
điều. Thì chờ ta thì lại còn kết tội nặng gấp bao nhiêu lần tòa án cơ. Nguyễn Văn Lý thì nếu mà như báo viết thì phải bỏ tù 20 năm ấy chứ. Đấy, báo chí thì họ viết chính chúng tôi cũng không đồng ý cả. Nghĩa là bôi đen để làm cho dư luận, nghĩa là mọi người thấy rằng là thế nọ thế kia. Cái đó là có.
Dù bối cảnh luật pháp ở Việt Nam chưa được áp dụng một cách triệt để vào thực tế như là quy định, thì người dân thấp cổ bé miệng làm thế nào để có cái phương tiện gì để tự bảo vệ mình một cách hữu hiệu nhất những cái quyền tự do công dân, tự do cơ bản như là quy định trong hiến pháp, trong công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên?
Đúng rồi, thì cũng để cho là người công dân có quyền thì đáng lý là nó có cái báo không phải của nhà nước ấy mà, thì sẽ chắc là có thể viết được. Cái báo của nhà nước thì họ làm sao họ dám viết? Đấy, đã ăn cơm của nhà nước thì nghe thấy cứ biết thế thôi. Thế còn không có cái báo khác thì làm sao mà có cái người bảo vệ? Thì cái đó có, đứng về dư luận ấy thì bị một chiều chi phối. Cái đó có.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những cái kiến thức mà luật sư chia sẻ với quý thính giả của đài.
Vâng.